là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 18 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị thẩm định công nhận trường chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức độ 1.
Bàn giao trang thiết bị cho một số trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú tỉnh Yên Bái.
Siết chặt quản lý vận tải hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp truyền tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị thẩm định công nhận trường chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định cấp học viện dự và chủ trì nghị. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Ban tổ chức, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.
Báo cáo kết quả khảo sát, kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị công nhận Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1 chỉ rõ, hồ sơ đề nghị công nhận Trường Chính trị Yên Bái đạt chuẩn mức 1 đầy đủ, bảo đảm đúng quy định. Minh chứng cho các chỉ tiêu được sắp xếp thành 6 nhóm tiêu chí của quy định số 11 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn đảm bảo tính pháp lý. Đánh giá 55 chỉ tiêu theo quy định số 11 của Ban Bí thư, trường chính trị tỉnh Yên Bái đều đạt, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt chuẩn về trước 2 năm so với mục tiêu đề án. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định đã đối chiếu so sánh các tiêu chí đạt chuẩn mức 1 của trường chính trị tỉnh Yên Bái, đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm để tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn mức 2 trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái, trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, giúp đỡ của giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng và lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đối với công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh, cũng như hoạt động của trường chính trị tỉnh và quá trình xây dựng trường chuẩn mức 1 thời gian qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã làm rõ thêm một số nội dung về công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh trong quá trình xây dựng trường chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1. Theo đó, ngay sau khi Ban Bí thư ban hành quy định số 11 về trường chính trị chuẩn, Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo xây dựng ban hành đề án số 06 về xây dựng trường chính trị tỉnh Yên Bái đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 giai đoạn 2022-2025. Đến nay đã hoàn thành các mục tiêu của đề án, trong đó đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy trong xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường, chăm lo phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để trường chính trị tỉnh thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, quan tâm dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1. Trong đó đã bố trí hơn 8,5 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị, phục vụ giảng dạy, học tập của trường. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mới trường chính trị tỉnh Yên Bái với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng trên diện tích đất gần 4 ha và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Đối với công tác xây dựng các trung tâm chính trị cấp huyện chuẩn, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành và chỉ đạo thực hiện đề án số 05 về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên ở cơ sở, trọng tâm là đối tượng cấp ủy viên, bí thư chi bộ, cán bộ mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội ở xã phường thị trấn giai đoạn 2021-2025. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đề xuất kiến nghị một số nội dung như tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh Yên Bái, trường chính trị tỉnh củng cố nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn mức 1, đồng thời xây dựng và thực hiện đề án xây dựng trường chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 2 giai đoạn 2025-2030. Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và Học viện nghiên cứu xem xét bổ sung đối tượng học cao cấp lý luận chính trị là giảng viên của các trường chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện, cán bộ thuộc đề án 11 của tỉnh ủy Yên Bái. Đề nghị Học viện nghiên cứu cho phép các trường chính trị tỉnh đã đạt chuẩn mức 1 được phối hợp với Học viện mở lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại địa phương. nghiên cứu xem xét tăng thêm số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh để địa phương bố trí. Đồng chí hiệu trưởng trường chính trị tỉnh tham gia cấp ủy cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy đối với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định, ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao, quyết liệt của tỉnh ủy Yên Bái đối với việc triển khai quy định số 11 của Ban Bí thư, sự nỗ lực quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên, trường chính trị tỉnh Yên Bái. Nhấn mạnh sau khi Ban Bí thư ban hành quy định 11, Yên Bái là một trong những địa phương trong cả nước nhanh chóng ban hành đề án xây dựng trường chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1, đã thể hiện sự quan tâm, tính chủ động của Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái. Có 3 nhóm tiêu chí khó đối với các trường chính trị, nhưng trường chính trị tỉnh Yên Bái đã đạt và vượt, đó là đội ngũ, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học cấp bộ, cấp tỉnh. Đây chính là tiền đề để trường chính trị tỉnh Yên Bái hướng tới đạt chuẩn mức 2. Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu trường chính trị tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy, có những đổi mới đột phá trong công tác giảng dạy, xây dựng đội ngũ giảng viên xuất sắc, truyền cảm hứng cho các học viên khi đến học chính trị tại nhà trường, xây dựng văn hóa trường đảng, thực hiện kỷ luật kỷ cương trong trường chính trị. Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đưa ra thời gian dự kiến ngày 29 tháng 12 tới đây sẽ tổ chức lễ công nhận trường chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1. Do đó, đồng chí yêu cầu tỉnh Yên Bái chuẩn bị thật kỹ lưỡng mọi điều kiện để buổi lễ thành công tốt đẹp. Tiếp đó, với tinh thần trách nhiệm làm việc công tâm, các thành viên hội đồng đã bỏ phiếu. Kết quả 100% thành viên của Hội đồng Thẩm định cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng ý đề nghị công nhận trường chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1.
Hôm nay, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức lễ bàn giao dự án hỗ trợ trang thiết bị hỗ trợ cho một số trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú của tỉnh Yên Bái do chính phủ Hàn Quốc tài trợ. Dự buổi lễ có ông Lee Kyung-guk, Công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, bà Jo So-young, Phó Giám đốc Văn phòng COICA Việt Nam, ông Lee Winter, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Sau khi Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc, Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ký kết biên bản ghi nhớ ngày 13 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định về việc phê duyệt khoản viện trợ phi dự án, hỗ trợ trang thiết bị cho một số trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú của tỉnh. Đã có 8 trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và trường tiểu học và trung học cơ sở Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải nhận đủ các thiết bị phục vụ dạy học bao gồm 9 phòng tin học, 53 TV, 50 máy tính sách tay, 39 cáp HDMI, 11 máy chiếu, 11 màn chiếu điện 180 inch, 21 điều hòa nhiệt độ. Dự án đã hoàn thành, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập trực quan sinh động, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chính sách và ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ, thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú. Đến nay, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Yên Bái đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mạng lưới trường lớp học được sắp xếp tinh gọn, hợp lý, hiệu quả. Cơ sở vật chất giáo dục được đầu tư theo hướng hiện đại và chuẩn hóa. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục nâng lên. Giáo dục mũi nhọn có nhiều bứt phá. Số học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia tăng cao so với năm học trước. Năm 2023, Yên Bái đứng thứ 5 trong 14 tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 27 trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc, tăng 10 bậc so với đầu nhiệm kỳ. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song tỉnh Yên Bái luôn ưu tiên nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường, nhất là các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, để đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ dạy và học. Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế, nên có nơi việc đầu tư chưa đáp ứng được đủ theo nhu cầu thực tế. Đối với 8 trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và trường tiểu học và trung học cơ sở Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải trong dự án lần này, được chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại các trang thiết bị trị giá 500.000 đô la, qua đó góp phần thực hiện đảm bảo chương trình giáo dục phổ thông 2018, nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện môi trường học tập cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cũng trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, tổ chức COICA Việt Nam, Ủy ban Dân tộc đồng thời cam kết sẽ chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo, các đơn vị được thụ hưởng, thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng thiết bị đảm bảo hiệu quả đúng quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh mong rằng thời gian tới, Yên Bái sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc, trực tiếp là Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, tổ chức COICA Việt Nam, sự đồng hành, sẻ chia của Ủy ban dân tộc đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung, sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói riêng. Sau buổi lễ, đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam đã bàn giao phòng tin học cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh và tham quan nhà trường, giao lưu văn hóa dân tộc và tham gia các trò chơi dân gian cùng với học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh.
Trên 64 tỷ đồng là số tiền tỉnh Yên Bái khen thưởng cho 56 xã, 185 thôn bản trên địa bàn có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong đó, riêng năm 2023, tỉnh đã thưởng 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với tổng kinh phí 3,1 tỷ đồng. Thưởng cho 13 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu và 4 thôn đạt nông thôn mới với tổng kinh phí thưởng 2,2 tỷ đồng. Cùng với nguồn kinh phí do Ủy ban Nhân dân tỉnh thưởng, nhân dân các địa phương đã đóng góp và vận động nguồn xã hội hóa được gần 13 tỷ đồng để xây dựng 263 công trình phúc lợi, thiết chế văn hóa của xã thôn. Đến nay đã có 105 công trình hoàn thành. Việc khen thưởng kịp thời đã giúp các xã thôn sau khi đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới có thêm nguồn lực để xây dựng mới, nâng cấp các công trình phúc lợi tại địa phương, qua đó góp phần nâng cao điều kiện sống cho người dân và tạo diện mạo mới cho địa phương ngày càng khang trang sạch đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, dạy học cho học sinh bình thường đã khó, dạy học cho những trẻ chậm phát triển còn khó hơn gấp muôn phần. Thế nhưng bằng tâm huyết và tình yêu với trẻ, 16 năm qua, chị Nguyễn Thị Thùy Nhung ở tổ 10 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã trở thành người chắp cánh tương lai, hòa nhập cộng đồng cho rất nhiều trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý, chậm phát triển trí tuệ, chậm ngôn ngữ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ chị Nguyễn Thị Thùy Nhung qua ghi nhận sau. Hàng ngày sau khi tan làm trở về nhà, chị Nhung lại vội vàng đón trẻ đặc biệt đến học can thiệp. Cứ 1-2 tiếng chị kèm một trẻ. Chỉ một bài học nhỏ nói về con vật thân quen hay màu sắc, nhưng với trẻ khuyết tật, chị Nhung phải dạy cả buổi tối, thậm chí nhiều buổi trẻ vẫn còn chưa nhớ. Chị Nguyễn Thị Thùy Nhung, tổ 10 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bé có hiện tượng giao tiếp mắt và không chú ý đến người khác, và điển hình rõ rệt nhất đó là bạn ấy chưa có ngôn ngữ, nên là bố mẹ rất là lo lắng về việc đó. Thế xong rồi trong quá trình học, qua thời gian học thì bé cũng đã cải thiện rất nhiều.
Chị Vũ Thùy Dương ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái có con 4 tuổi bị chậm ngôn ngữ. Qua 2 năm được cô Nhung dạy, bé đã phát triển, phát âm tốt và nói được nhiều từ hơn. Chị Vũ Thùy Dương tâm sự.
Gửi gắm cô Nhung thì bé cũng phát triển lên từng ngày và khá lên từng ngày một. Hay là gia đình cũng rất là mừng và cũng rất là biết ơn cô Nhung về các cô ở đây là đã chăm sóc và để cho bé phát triển được toàn diện để theo kịp được những các bé khác.
Năm 2007, sau khi tốt nghiệp khoa giáo dục đặc biệt của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Hà Nội, chị làm ở Hà Nội một năm. Năm 2008, chị về Yên Bái. Từ đó đến nay, chị hỗ trợ dạy can thiệp cho các gia đình có nhu cầu tại Yên Bái. Hỗ trợ trẻ đặc biệt, không đủ nuôi sống bản thân, chị đi học thêm chuyên ngành khác và xin vào làm tại Điện lực huyện Trần Yên. Nhưng với tình thương trẻ, chị đã nhận hỗ trợ trẻ khuyết tật ngoài giờ làm. Đối với trẻ phát triển bình thường, việc tiếp thu bài học sẽ nhanh hơn. Nhưng với trẻ bị tự kỷ, tăng động giảm chú ý, chậm phát triển trí tuệ, chậm ngôn ngữ, thì ngoài tình yêu thương với trẻ, chị Nhung phải rất kiên trì. Chị phải chú ý từng trẻ, theo dõi trẻ đang ở mốc tuổi phát triển nào, các sở thích là gì, khó khăn nào làm cản trở đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, để từ đó lên chương trình mục tiêu can thiệp phù hợp nhất. Chị Nguyễn Thùy Nhung, tổ 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Cũng giúp được cho các anh chị và giúp được cho các bé phát triển như thế thì đó cũng là một cái đó là sự là may mắn với nghề và với duyên với mình ạ. Và em cũng mong là bố mẹ sẽ ở nhà sẽ luôn luôn là kèm con, dạy con nhiều hơn nữa, bởi vì chính bố mẹ mới là người tạo cho con cái cảm giác được an toàn nhất và hiểu con mình nhất, và bố mẹ mới chính là người mà có thể là tạo được cái cơ hội để tương tác với con, để dạy con qua những cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày nó có ý nghĩa nhất đối với con ạ.
Đến với trẻ bằng tình yêu thương, đồng cảm, dạy trẻ bằng cả tâm huyết của một nhà giáo, chị Nguyễn Thị Thùy Nhung đã trang bị cho rất nhiều trẻ đặc biệt hành trang cần thiết để trẻ phát triển toàn diện hơn.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo của đồng bào Công giáo đã phát triển rộng khắp, nổi bật đã phát triển kinh tế giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Tại thôn Đắng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, thanh niên Công giáo Nguyễn Thanh Hải đã nỗ lực vươn lên, làm giàu cho gia đình và giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự. Gần chục năm gắn bó với nghề gỗ, nhiều lần thăng trầm bởi sự khó khăn của thị trường. Thế nhưng chàng thanh niên công giáo Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 85 ở thôn Đắng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, luôn vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế gia đình. Với tinh thần dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ, anh Hải đã quyết định thành lập công ty chuyên sản xuất các loại ván ép với diện tích khoảng 5.000 m². Đến nay, công ty hoạt động ổn định, doanh thu đạt gần 20 tỷ đồng một năm. Anh Nguyễn Thanh Hải, thôn Đắng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Mình làm việc ấy thì cũng bước đầu thì nó cũng có nhiều khó khăn, nhất là mình nhiều từ cái là mình chưa biết về kỹ thuật rồi mọi thứ, thì mình vừa làm vừa học hỏi, thì bây giờ đến thời điểm này thì nó cũng mọi thứ là nó cũng đi vào ổn định. Mình lại bán cho một đơn vị họ xuất khẩu trực tiếp, thì những đơn vị đấy thì họ thường thường là xuất khẩu sang Hàn Quốc này, Nhật và Ấn Độ. Hiện tại của mình thì sản lượng đang rơi vào khoảng 1.500 đến 2.000 khối trên một tháng.
Một trong những tâm niệm của anh Hải khi thành lập công ty đó là tạo việc làm cho người lao động. Là người sinh ra và lớn lên tại địa phương, anh Hải hiểu được những khó khăn về cuộc sống của nhiều người dân nơi đây. Nhờ vậy mà sau gần chục năm thành lập, công ty của anh hiện đang tạo công ăn việc làm cho 30 lao động địa phương và các vùng phụ cận, trong đó 50% là đồng bào công giáo với mức lương trung bình từ 8 đến 15 triệu đồng một người một tháng. Trong quá trình làm việc, anh Hải cũng luôn tạo môi trường lao động thân thiện, vận động tuyên truyền đoàn kết lương giáo để người lao động yên tâm sản xuất. Là một trong những người gắn bó với công ty do anh Hải làm chủ gần chục năm nay, chị Nguyễn Thị Hương, thôn Đắng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Đồng chí Hải này là giám đốc của công ty, thì thực ra đồng chí trẻ nhưng mà đồng chí cũng rất là quan tâm. Cái nhất là quan tâm đến đời sống của công nhân. Về cái thị trường ấy, đầu ra rất là gặp nhiều khó khăn, nhưng mà vì đồng chí cũng rất là trăn trở và cũng là làm sao mà tìm mọi cái gọi là cái đầu ra đầu vào hợp lý. Đấy. Cho nên là công nhân thì thực ra là mức lương thu nhập công nhân rất là ổn định.
Không chỉ là người giáo dân làm kinh tế giỏi, anh Hải còn luôn gương mẫu đi đầu cho các phong trào của địa phương, đặc biệt là đoàn kết người công giáo, sống tốt đời đẹp đạo, tuân thủ các quy định của pháp luật và tham gia nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa, được địa phương đánh giá cao. Bà Đỗ Thị Ngân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Ngoài những cái công việc về phát triển kinh tế thì bản thân anh và gia đình thì đã rất là tích cực đóng góp cho địa phương về cái công tác an sinh xã hội. Thì hàng năm và những dịp Giáng sinh thì gia đình và ban hành giáo họ giáo Âu Lâu cũng đều có những cái xuất quà dành cho những cái người khó khăn yếu thế và những hộ nghèo trên địa bàn xã Âu Lâu. Anh Nguyễn Thanh Hải cũng là một trong những người tấm gương thanh niên công giáo tiêu biểu cùng với những cái thanh niên công giáo tiêu biểu khác ở trên địa bàn xã Âu Lâu để thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế và góp phần xây dựng quê hương xã Âu Lâu ngày càng một tươi đẹp hơn và hướng đến duy trì xã nông thôn mới nâng cao.
Từ những kết quả đạt được, anh Nguyễn Thanh Hải thực sự là tấm gương giáo dân tiêu biểu làm kinh tế giỏi tại địa phương, là nguồn động lực thôi thúc những thanh niên có hoài bão phấn đấu vươn lên để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Và với anh Hải, làm kinh tế giỏi nhiệt tình trong công tác xã hội chính là cách anh thực hiện kính Chúa yêu nước, đoàn kết, bác ái.
Thời điểm này, lực lượng thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải đang tăng cường hoạt động kiểm tra tại các bến xe, bến cảng cũng như hoạt động bốc xếp vận chuyển hàng hóa nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Càng về cuối năm, nhu cầu vận tải hành khách hàng hóa tăng cao, dễ xảy ra những hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông. Qua kiểm tra 535 phương tiện, thanh tra giao thông tỉnh Yên Bái đã lập biên bản xử phạt hành chính trên 30 trường hợp với số tiền trên 87,7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 trường hợp, tước phù hiệu, biển hiệu xe khách 1 trường hợp. Bên cạnh việc siết chặt quản lý hoạt động vận tải hành khách, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra việc bốc xếp hàng hóa trên xe ô tô tại các đầu mối trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra 1.260 lượt phương tiện, phát hiện 15 phương tiện vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 47 triệu đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 12, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định về phía vùng biển phía đông nước này. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa tầm ngắn. Đài truyền hình NHK dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm xa của Triều Tiên được phóng vào khoảng 8 giờ 20 phút sáng ngày 18 tháng 12 giờ địa phương và đã rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Những phân tích ban đầu của Nhật Bản cho thấy tên lửa này có tầm bắn 15.000 km, có thể bao phủ toàn bộ nước Mỹ. Vài giờ trước khi tiến hành thử tên lửa đạn đạo vào lúc khoảng 22 giờ 38 giờ địa phương, ngày 17 tháng 12, Triều Tiên cũng đã phóng một vật thể được cho là tên lửa tầm ngắn, bay khoảng 570 km trước khi lao xuống biển. Thủ tướng Nhật Bản cho biết đến nay chưa có báo cáo về thiệt hại do tên lửa đạn đạo của Triều Tiên gây ra. Ông cũng cho biết sẽ triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia sau khi nhận được báo cáo chi tiết và xác nhận tình hình hiện tại.
Ngày 17 tháng 2, Đảng nước Nga thống nhất ủng hộ ông Vladimir Putin tái tranh cử Tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 3. Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng nước Nga thống nhất đã thông qua nghị quyết do Chủ tịch Đảng Dmitry Medvedev đưa ra về việc ủng hộ Tổng thống Putin tái tranh cử với tỷ lệ ủng hộ 100%. Ông Medvedev nhấn mạnh bản thân sẽ nỗ lực hết mình để giúp Tổng thống giành chiến thắng vang dội một lần nữa. Phát biểu tại đại hội, ông Putin đã cảm ơn sự tin tưởng hỗ trợ nhất quán của các thành viên trong đảng. Ông nhấn mạnh Moscow vẫn đang phải giải quyết các nhiệm vụ lịch sử, bao gồm bảo vệ nền độc lập và vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Hiện chưa rõ ông Putin sẽ tranh cử với tư cách ứng viên độc lập hay đại diện cho Đảng nước Nga thống nhất.
Ngày 17 tháng 12, các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh chung trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng các hoạt động hàng hải. Các nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh, bao gồm an ninh hàng hải trong các lĩnh vực như cung cấp thiết bị quốc phòng và tập trận chung. Ngoài ra, lãnh đạo Nhật Bản và ASEAN cũng khẳng định hợp tác hướng tới giải trừ vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như tăng cường chuỗi cung ứng. Để thúc đẩy giao lưu nhân dân, Nhật Bản và ASEAN đã đồng ý khởi động chương trình hợp tác cùng tạo dựng tương lai với thế hệ tiếp theo, với sự tham gia của hơn 10 triệu người trong thập kỷ tới. Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và ASEAN cũng nỗ lực khuyến khích khu vực công và tư đầu tư 35 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới để giảm lượng khí thải carbon trong khu vực ASEAN, tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp. Nhà chức trách bang Queensland, Australia đã yêu cầu đóng cửa sân bay và sơ tán hàng nghìn người dân đến khu vực cao hơn do mưa lớn kỷ lục gây lũ lụt. Bão nhiệt đới Jasper mang theo mưa lớn và gió mạnh đổ bộ vào thành phố du lịch Cairns phía đông bắc bang Queensland đã gây ngập lụt diện rộng. Ngày 17 tháng 12, chuyên gia khí tượng bang Queensland cho biết lượng mưa hơn 600mm đã xuất hiện ở nhiều khu vực trong 24 giờ và dự báo lượng mưa có thể tăng thêm 500mm trong những ngày tiếp theo. Thống đốc bang Queensland đã cảnh báo tình trạng khẩn cấp do khí hậu đang diễn ra nghiêm trọng, đồng thời yêu cầu sơ tán hàng nghìn người dân do nguy cơ xảy ra lũ lụt nghiêm trọng hơn. Sân bay Cairns đã buộc phải đóng cửa do lũ lụt dâng cao và khoảng 10.500 người đã phải đối mặt với tình trạng mất điện diện rộng. Cơ quan khí tượng Australia tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng do mực nước sông vẫn ở trên mức nguy hiểm và dự kiến sẽ phá kỷ lục thiết lập năm 1977.
Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Trận cầu tâm điểm vòng 17 Ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Manchester United đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Cầm bóng phần lớn thời gian, tung ra tới 15 cú dứt điểm và được hưởng 9 quả đá phạt góc trong hiệp 1, nhưng Liverpool đã không thể ghi bàn trước hàng phòng ngự của đội khách Manchester United. Kịch bản trong hiệp 2 cũng không có nhiều thay đổi, MU vẫn phòng ngự tốt và thi đấu rất kỷ luật, không bên nào tận dụng được các cơ hội, khiến trận derby nước Anh kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Ở trận đấu giữa Lazio và Inter tại vòng 16 Serie A 2023-2024, đội khách có chiến thắng 2-0 nhờ các pha làm bàn của Lautaro Martinez và Thuram. Với kết quả này, Inter vẫn vững vàng ngôi đầu và tạo ra khoảng cách 4 điểm so với đội nhì bảng Juventus. Phút 40, Inter tìm được bàn thắng khai thông bế tắc. Lautaro Martinez tận dụng sai lầm của hàng thủ Lazio, anh vượt qua cả thủ môn và dễ dàng ghi bàn. Sau hiệp 2, Inter Milan tiếp tục có bàn thắng thứ hai. Phút 66, Marcus Thuram tận dụng hoàn hảo đường truyền của Barella để nâng tỷ số 2-0. Chung cuộc, Inter giành thắng lợi 2-0 trước Lazio. Ở trận cầu giữa Lille và Paris Saint-Germain tại vòng 16 Ligue 1 2023-2024, Paris Saint-Germain dù có bàn vượt lên dẫn đầu nhờ công của Kylian Mbappe, song vẫn phải chấp nhận chia điểm do nhận bàn thua vào phút bù giờ. Kylian Mbappe là người mở điểm cho Paris Saint-Germain với quả đá penalty thành công ở phút thứ 66. Nắm lợi thế, Paris Saint-Germain không dâng cao tấn công mà chơi chậm chắc với ý định bảo vệ thành quả. Trong khi đó, Lille đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và thành quả đến với họ ở phút 90+4. đường chuyền hỏng tai hại của Marco Asensio trên phần sân nhà đã tạo điều kiện cho Lille đoạt bóng trước khi Jonathan David đánh đầu cận thành tung lưới đội khách. Chung cuộc Paris Saint-Germain chấp nhận trận hòa 1-1 trước Lille ở vòng 16-1. Ở trận cầu giữa Real Madrid và Villarreal tại vòng 17 La Liga, Real Madrid đã không gặp bất kỳ khó khăn nào để đánh bại đối thủ với tỷ số 4-1, qua đó trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng. Thế quân bình của trận đấu được phá vỡ ở phút thứ 25, người tạo ra sự khác biệt không ai khác ngoài Jude Bellingham. Đón đường truyền của Luka Modric, tiền vệ người Anh bật cao đánh đầu hiểm hóc tung lưới của Villarreal mở tỷ số. Sau bàn thắng, Real Madrid dễ đá hơn vào phút 37, họ đã có bàn nhân đôi cách biệt của Rodrigo với cú sút ra chân quyết đoán trong vòng cấm. Sang hiệp 2, Villarreal tìm được bàn rút ngắn cách biệt ở phút 54, nhưng chỉ trong vòng 4 phút từ 64 đến 68, lần lượt Brahim Diaz và Luka Modric điền tên lên bảng điện tử mang về thắng lợi 4-1 cho Real. Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga 2023-2024 với 41 điểm. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510-776 hoặc 1800-1252.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 12 năm 2023, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 17-19 độ. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11-13 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất 11 đến 13 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 17 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất 11 đến 12 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.